Suy niệm 9 ngày kinh thánh Francisco Xavier. Ngày 3, sứ vụ tại Nam Á.
Khoảng thời gian dài lên đên trên biển, vô phương, không rõ mình đang đi về đâu, không ít thì nhiều. Thánh nhân đã có phần nản chí và dường như muốn bỏ cuộc. Nhưng nhờ mối tương quan mật thiết và những lời tâm sự với Thiên Chúa trong thời gian ở trên thuyền, nên những khó khăn ấy chỉ để xét tín tình yêu của Ngài với Thiên Chúa một cách mạnh mẽ hơn. Và thời khắc ấy đã đến. Ngày 6 tháng 5 năm 1542, con thuyền cập bến thành phố Goa, phía tây bán đảo Ấn Độ. Tiếng gà gáy đua nhau vang vọng, xé toang bầu không khí tĩnh lặng mà Ngài đang dành cho Thiên Chúa. Bước ra, phóng tầm mắt vào khoảng không vô tận, muôn vàng ánh hào quang rực rỡ của mặt trời đâu sánh được với khát vọng đang chất chứa trong Ngài. Cảnh vật hữu tình, thánh nhân đang nhìn ra một viễn tượng sâu thẳm và hùng vĩ, giảng tin mừng cho lương dân Á Châu. Với lượng thông tin ít ỏi về châu Á, Ngài biết được những thử thách, khó khăn đang chờ đón mình ở phía trước. Nhưng Ngài tin chắc mình sẽ thành công, bởi vì Ngài chỉ coi mình là dụng cụ của tình yêu Thiên Chúa toàn năng. Những tài năng mà bản thân có được sẽ không có ích gì nếu không có tình yêu của Người. Ngài ý thức được tại sao Chúa Cha ban con một của mình, và bằng cách nào ngôi lời nhập thể đã cứu chuộc nhân loại. Nhờ đó, Ngài trở nên yêu mến và mong muốn được giúp đỡ các linh hồn, bất chấp mọi khó khăn, gian khổ. Quan sát là việc đầu tiên Ngài làm. Từng ngõ ngách, từng căn nhà nằm trên mảnh đất này được Ngài ghi chép rất kỹ. Là một thành phố trù phú, nhưng bị cai trị bởi người Bồ. Nơi đây, nhan nhãn tội lỗi, lòng tham tiền bạc, căn nguyên của mọi thứ tội, những tu sĩ, giáo sĩ, giám mục đều đang hoạt động bằng cả tính mạng trên mảnh đất đầy bất công này. Thánh nhân cũng không ngoại lệ. Vẫn như thường lệ, Ngài liền lao mình những hang ổ của bệnh tật, phong củi, chữa trị, chăm sóc và rao giảng tin mừng cho những người mắc bệnh. Ngài đồng cảm với những mảnh đời kém may mắn này, đến độ phải thốt lên rằng: có ai đau yếu mà tôi không đau yếu? Với một tấm lòng yêu thương tha nhân, sẵn sàng dâng hiến mạng sống cho việc phục vụ và vinh danh Thiên Chúa, Ngài sớm hái quả ngọt tại mảnh đất ảm đạm này. Lương dân đến nghe tin mừng một lúc đông hơn, tòa giải tội rơi vào tình trạng quá tải. Nhờ hôn nhân Kitô giáo mà các loại thông dâm bất chính được hạn chế. Nhờ có lời Chúa mà đạo đức của dân được cải thiện. Khi đã thấy việc mình làm có một chút tiến triển, Ngài bắt đầu nghĩ đến việc mở rộng phạm vi truyền giáo của mình. Từ qua, thánh nhân bắt đầu di chuyển dọc duyên hải miền Đông, đến và rao giảng tin mừng ở những nơi mà mình đặt chân đến. Rào cản lớn nhất của Ngài khi đến vùng đất mới là ngôn ngữ. Ngài dồn mọi nỗ lực cho việc học tiếng địa phương. Phúc lạ thay, mọi người ở đây đều hiểu mọi điều Ngài nói. Ròng rã 14 tháng đem tin mừng đến cho mọi người, đến rã rời người, nhưng thánh nhân vẫn tiếp tục đi và đi. Chỉ có tình yêu với Đức Kitô, chỉ có điều ấy là động lực để Ngài chiến đấu với thời gian và sức khỏe. Để rồi đến năm 1545, Ngài đã rửa tội cho khoảng 30.000 người, xây dựng 45 nhà thờ dọc biển, mở rộng phạm vi bằng các giáo đoàn được chính tay Ngài thiết lập. Các thành tựu mà Ngài thực hiện được ghi lại bởi dân nơi đây. Nhưng trên thực tế, có những thứ được Ngài thực hiện một cách âm thầm với chứng nhân duy nhất là Thiên Chúa. Những lần phải cử hành thánh lễ một cách kín đáo, những lần thoát khỏi sự vây bắt của quân thù, đều nhờ sự dũng cảm và cương quyết mà Chúa đã ban cho thánh nhân. Với lòng nhiệt huyết của mình, không chỉ dừng lại ở nước Ấn, mà Ngài còn đặt chân đến Tích Lan, nay gọi là Sri Lanka, với nhiều nước khác ở Nam Á. nhờ nền móng đức tin vững chắc được thánh nhân thiết lập, mà giờ đây những việc Ngài làm và thành quả có được tại vùng đất Nam Á không chỉ được ghi chép trên trang giấy, mà những thành quả ấy vẫn được giữ vững và phát triển mạnh mẽ trong thời đại ngày nay. Lạy Thánh Francisco Xavier, Ngài là ngọn đuốc cháy sáng mang ánh sáng tin mừng đến những vùng đất xa xôi. Ngài đã vượt qua bao gian nan, thử thách để gieo hạt giống đức tin nơi các linh hồn khát khao sự sống đời đời. Chúng con cảm tạ Chúa vì tấm gương nhiệt thành của Ngài. Ngài đã dấn thân rao giảng Chúa Kitô ở Nam Á, từ những bờ biển thành qua rực rỡ ánh mặt trời đến những ngôi làng khiêm nhường khắp nơi, nơi lời Chúa đã gieo mầm. Lạy Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Francisco Xavier, xin ban cho chúng con ơn kiên trì và lòng nhiệt huyết để tiếp tục sứ mạng xây dựng nước Chúa nơi trần gian. Hầu mai sau chúng con được hợp đoàn với các thánh trong vinh quang muôn đời.